Đại sư Chương Gia tôi lần đầu gặp mặt Ngài, thỉnh giáo với Đại sư Ngài. Lão sư Phương giảng triết học Phật Kinh cho tôi nghe. Tôi nhận biết đối với Phật giáo tường tận rồi. Phật giáo là đại học vấn, trí tuệ chân thật. Tôi thỉnh giáo với Đại sư Ngài, trong nhà Phật có phương pháp tốt nào để con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi hỏi cái vấn đề này là vấn đề lớn. Ngài nghe rồi nhìn vào tôi. Tôi cũng nhìn Ngài. Đợi khai thị của Ngài. Chúng tôi nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ, không có câu nói nào. Nửa giờ đồng hồ sau, gần như dường như ở trong cảnh giới định vậy. Nói ra một chữ, có. Nửa giờ đồng hồ nói ra một chữ có, tôi liền rất hưng phấn, tinh thần phấn chấn lên. Ngài lại không nói, lại đợi tiếp 7-8 phút, nói ra 6 chữ, nhìn được thấu, buông được xuống. Nhìn thấu giúp cho buông xả, buông xả giúp cho nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa, chính là hai thứ này tương bổ tương thành lẫn nhau. Vào lúc đó tôi mới vào cửa học Phật mới 2-3 tháng, cái gì cũng không hiểu. Cho nên Ngài hoàn toàn dùng từ ngữ thông dụng nói với tôi, để tôi vừa nghe liền hiểu rõ. Nếu như dùng thuật ngữ của Phật Kinh thì tôi không hiểu. Đây là gì? Nhìn thấu, buông xả, trong Đại Thừa là chỉ quán. Nhìn thấu là quán, tường tận chân tướng sự thật. Buông xả là chỉ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Tu học Đại Thừa là như vậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm 90 năm nhìn thấu buông xả. Buông xả nhìn thấu, Ngài đã làm 90 năm, làm ra tấm gương tốt nhất để cho chúng ta xem. Tôi xem hiểu được, tôi bội phục Ngài. Ngài chân thật một môn thâm nhập, chính là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này là buông xả, buông xả vạn duyên. Một câu A-di-đà Phật này giúp bạn nhìn thấu, cũng giúp bạn buông xả. Tuyệt diệu. Lão Hòa Thượng không biết chữ, không có đi học, không có nghe qua kinh, cũng không có tham thiền. Ông cái gì cũng biết. Đó là gì vậy? Tôi khẳng định ông được niệm Phật tam muội, khai ngộ rồi. Ông cũng từng nói qua với mọi người, ông cái gì cũng biết, chính là không nói mà thôi. Tại vì sao không nói? Không có người bằng lòng nghe. Giống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, ở trường học tại vì sao ông không nói ra thứ chân thật, học trò không chịu học, nói cũng bằng không nói, nói phí lời. Thế xuất thế gian, lão sư tốt, chân thật, ứng cơ, thí giáo. Học trò là căn tánh thế nào, thì phải làm sao dạy chúng? Không phải như nhau. Lớp học kinh của lão sư Lý, 20 mấy người, thầy dạy cho mỗi người có phương pháp khác nhau. Không phải một phương pháp dạy cho người cả lớp, không phải vậy. Thầy cá biệt dạy học, cũng giống như Tư Thục vào thời xưa vậy, cá biệt dạy học. Người hạ căn thì dạy họ thứ dễ hiểu, luân lý, đạo đức, nhân quả. Người căn tánh trung thượng dạy bạn Phật Pháp, không như nhau. Mỗi một người học kinh luận không giống nhau. Kinh luận ai chọn vậy? Chính mình chọn. Chọn rồi, lão sư gật đầu thì được. Bạn chính mình thực tế không thể chọn ra, thầy chọn cho bạn. Luôn là để bạn tự mình chọn lấy, bạn chính mình ưa thích, khế cơ. Lão sư gật đầu làm chứng minh cho bạn, thì bạn cố gắng học một thứ, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tuyệt đối không cho phép bạn đồng thời học hai thứ. Đó là húy kỵ rất lớn. Vì sao vậy? Bạn phân tâm, bạn dụng tâm không chuyên, bạn rất khó được thọ dụng. Nhất định phải chuyên tâm, phải nhất trí. Quyết định không thể hoài nghi, không thể xen tạp. Không xen tạp chính là một môn. Một môn này không thể gián đoạn. Khi học bộ kinh này,